Chương 7. Những ngày cuối mùa hạ trời nóng bức, đến những cơn gió biển thổi ập vào và những trận gió ở ngọn đồi cao ùa về cũng không át được cái nóng đến rát da mặt. Trên ngọn sứ già cành lá xù xì, những cánh hoa trắng nhị vàng vẫn khoe sắc trong nắng gió, bông súng vẫn xanh rì, tím ngắt bên bờ ao. Mặc dù ngâm mình trong làn nước thơm của hỗn hợp tinh dầu thực vật mà Huyền Trân vẫn thấy bức bối cả da người. Dù nàng được Amy dâng những món trái cây miền nhiệt đới và những cốc nước chùm bầu mát rượi, nhưng cũng không giải được cơn khát đang khô đét nơi cổ họng. Huyền Trân cảm thấy khó ở trong người, nghĩ đến những bí mật về chế chí và các tường, nàng càng thêm nóng nảy khó chịu. Nàng đã đi đến mọi cung điện, lâu đài ở khắp Tử Cấm Thành, cũng như hỏi tất cả những cung nhân hay vũ nữ, nô tỳ ở đây mà vẫn không biết được các tường là ai. Ngay đến Amy mà cũng mập mờ trả lời một cách né tránh. Bà ấy nói, ngày trước có người con gái ở thôn Palay Hamut xinh đẹp và giỏi đàn ca. Cô gái ấy xinh đẹp đến nỗi lần đầu diện kiến quốc vương đã không thể kìm lòng cho đặng. Theo lệ, những cô gái trước khi trở lại Play, chú thích, thôn làng, hết chú thích, cưới chồng đều phải đến hoàng cung diện kiến quốc vương và được ngài cho một số vàng bạc làm của hồi môn, hoặc là sẽ được ngài giữ lại làm vợ. Cát Tường là một người như thế. Cô gái ấy tưởng rằng sẽ được giàu sang phú quý và lấy làm hãnh diện về dòng tộc và thôn làng của mình, nhưng lại gặp nhiều tai ương trắc trở. Amy chợt thở dài ra chiều não nụ. Gái xấu quá, khổ đã đành, mà đẹp cũng chắc gì đã sướng. Thần linh thường hay đố kỵ và ghen ghét với hồng nhan là thế. Tại sao lại như vậy? Huyền Trân vừa nắm chặt cốc nước vừa trừng mắt hỏi. Bẩm nô tài nghe nói, Cát Tường cô nương không được lòng của quốc vương. Cô gái ấy bị thất sủng và bỏ rơi, cả hoàng cung đều xa lánh cô ấy. Khoan đã, ngươi nói cho ta nghe, có phải Cát Tường hay mơ tưởng đến người tình ở thôn Palay Hamut và đã không chung thủy với quốc vương? Thưa, việc này thì nô tài không rõ. Vậy thì Cát Tường cô nương có khi nào làm phật ý mọi người? Thưa, Cát Tường cô nương là người rất khéo léo, và cái tài đàn ca múa hát của cô ấy thì ngay đến nữ thần Apsara cũng phải nghiêng mình bái phục. Là thật, người như thế sao phải chịu cảnh tai ương? Hay là... Huyền Trân tỏ ý nghi ngờ. Có phải Cát Tường đã bị người khác hành hạ hay hãm hại hay không? Dạ, việc này thì xin mạn phép hoàng hậu cho nô tài được giữ kín miệng. Huyền Trân bóp chặt cái cốc nước như đến tràn ra ngoài. Nàng liếc mắt nhìn người đàn bà dày dạn đang che đậy một bí mật và âm mưu nào đó. Nàng kịp lấy lại bình tĩnh vì nàng cũng biết Amy là người của hoàng hậu Tapasi và bà ấy có một chỗ đứng trong lòng quốc vương bởi những kinh nghiệm của một người đỡ đẻ và chăm sóc các hoàng tử công chúa trong cung của ngài. Nàng nên ôn hòa trong lúc lấy những thông tin và dẫn dụ người đàn bà biết khá nhiều chuyện trong cung cấm này mở miệng khai ra. Nàng tự tốn nhưng vẫn nghiêm nghị, tỏ rõ uy thế của một hoàng hậu. Người cứ nói tiếp đi. Bẩm, sau đó thì Cát Tường biến mất khỏi hoàng cung một cách bí hiểm mà không ai hiểu được nguyên do. Từ đó đến nay đã hơn 5 năm rồi, chuyện này cũng chìm vào quên lãng. Người có nghe Cát Tường đã đi đâu không? Thưa nô tài không biết ạ. Thế người có nghe Cát Tường đã chết rồi hay không? Có lẽ vậy cũng nên. Huyền Trân giật mình, nàng nhìn thẳng vào mắt Amy gặng hỏi. Có thần linh ở đây, người hãy nói thật lòng rằng Cát Tường vẫn còn sống. Không, nô tài không biết gì nữa, hãy để cho nô tài được yên. Amy chắp tay cúi đầu chào rồi tìm cách rút lui, mặc dù Huyền Trân vẫn muốn hỏi thêm nhiều điều khác nữa. Nhưng nàng biết Amy là người đứng tuổi và bảo thủ, nên trong lúc này dù có cậy họng thì mụ cũng chẳng nói thêm lời nào. Vả lại không nên đụng chạm đến người của hoàng hậu Tapasi. Huyền Trân nhẹ nhàng khuyên nhủ. Người có biết tại sao ta lại hỏi chuyện của Cát Tường cô nương hay không? Ta nghĩ thần thánh hiển linh báo mộng cho ta, ai dè mộng ảo lại là sự thật, mà ấy lại là sự thật đau lòng. Thôi ta đừng bới móc những chuyện xưa cũ ấy nữa, kẻo thần linh nổi giận thì sẽ trừng phạt những ai không kín miệng. Ta hy vọng bà đừng nói chuyện này với ai, vì thần thánh chẳng ưa người hay chuyện, và có thần linh, nô tài chẳng dám nói bất kỳ ai. Amy cúi đầu lặng lẽ bước đi thật nhanh, như thể bà sợ thần linh đang đuổi theo sau lưng mà trừng phạt bà. Huyền Trân cảm thấy yên tâm, vì ít ra nàng cũng biết rằng Amy sẽ không mách chuyện với hoàng hậu Tapasi. Nàng hiểu thần linh quan trọng như thế nào đối với mọi thần dân Champa. Mọi thứ đều do thần linh sinh ra và ban cho con người, nên ngài có thể lấy lại nếu làm phật lòng ngài, hoặc giả ngài không ưng ý. Nàng bỗng chìm vào cảm giác u uất. Cuộc đời của người mỹ nữ ấy tài sắc mà bạc mệnh, những ngày tháng huy hoàng và rực rỡ bây giờ còn đâu. Nhưng nàng vẫn hy vọng các tường còn sống và đang ở đâu đó trong những cung điện, đền tháp thành Viraya này. Mà cho dù người con gái ấy có chết đi chăng nữa, thì nàng vẫn tìm ra cho được xương cốt và chân tướng của sự việc. Bóng chiều đổ trên lầu cát, những cơn gió nhẹ nhẹ yếu ớt thổi qua. Huyền Trân vẫn chưa cảm thấy dịu bớt cơn nóng bức đang dây hãm lấy nàng. Nàng bỏ chiếc cốc nước chùm bầu trên bàn rồi bước đi. Nàng chẳng biết đi đâu, nhưng đi rất nhanh. Đám cung nhân và nữ tỳ theo sau nàng vội vã mà chẳng sao kịp. Nàng nhẹ nhàng lướt qua những hành lang tráng lệ yêu kiều. Ánh hoàng hôn đổ dài trên nền gạch và những tường cột cung điện. Nàng đi nhanh như sợ chiều ập đến và bóng đêm tràn về. Bọn cung nhân chẳng thể biết nàng đi đâu. Họ sợ hãi khi đặt chân đến một nơi xa lạ và tồi tàn. Xa lạ đến nỗi đây là lần đầu tiên họ đến, dù đã ở cung điện thành Viraya này gần 3 tháng qua. Và tồi tàn đến độ không thể tưởng tượng một nơi giàu đẹp, xa hoa, lộng lẫy vào bậc nhất vương quốc Champa lại hiện hữu một nơi chốn thế này. Huyền Trân vẫn không nản lòng, dù có lúc những vết loang lỗ hằn trên nền gạch như những vết sẹo năm tháng và cỏ hoang mọc trên những điện tháp trông rất heo hút. Nàng cứ len qua những đoạn đường lởm chởm gạch vụn và lấm tấm cát bụi, gió thốc lên trong ánh chiều đang ập đến mờ nhạt và hiu quạnh. Không ai hiểu nàng đi đâu và vì lý do gì, nếu không là thần linh mách bảo. Họ hay viện cớ thần thánh để lý giải cho những điều không hiểu được bằng cách thông thường, cho đến khi nghe vọng lên từ trong tường gạch đổ nát trước mắt những lời ai oán, náo nùng, thì họ mới hiểu chính tiếng đàn đã đưa đường dẫn lối cho vị hoàng hậu của họ đến đây. Huyền Trân cảm nhận tiếng đàn từ lúc nàng còn ngồi trong phòng nhâm nhi cốc nước chùm bầu. Tiếng lòng nàng xao động, nao nao, và nàng quyết đuổi theo tiếng đàn đang mỗi lúc một dội vào tâm khảm, trái tim nàng. Ai oán, não nùng như bóng chiều đang đổ dồn trên những bức tường gạch siêu vẹo và mục nát. Huyền Trân lặng người trong tiếng nhạc chiều, nàng chưa bao giờ nghe ai đàn buồn như thế. Và nàng chưa bao giờ nghĩ rằng ở chốn hoang vu này lại có người đàn hay như thế. Nàng bước đi trong khi tiếng đàn lặng dần rồi lẫn khuất vào trong bóng tối mập mờ, tranh tối tranh sáng. Tiếng đàn im bặt, chỉ còn lại tiếng gió rít bên những cành sứ già và tường gạch hoang cũ. Nàng chạy nhanh như thể rượt đuổi theo tiếng đàn đang biến mất giữa chừng. Đám cung nhân nữ tỳ chạy theo sau với nỗi sợ hãi và run rẩy mỗi lúc một tăng lên. Chính cái ánh sáng le lói hắt ra từ trong những căn phòng cũ kỹ và những con người của một thời xa xưa với ánh mắt xa lạ đã gieo vào đám tùy tùng một cảm giác run sợ, hãi hùng như thể bước vào chốn âm ti địa ngục. Huyền Trân không hề có cảm giác như những người theo sau mình. Nàng cứ dõi theo tiếng đàn, nàng muốn tìm ra chủ nhân của nó trong nỗi thất vọng. Cuối cùng, nàng đành tạm gác cái ý định tìm ra người đánh đàn kia và trở lại cung điện với nỗi tiếc nuối dây dứt khôn nguôi. Nàng nhất định sẽ tìm cho bằng được. Nàng vẫn có linh cảm tiếng đàn kia có thể là của các tường cô nương, hay ít ra nó là chìa khóa để mở ra bí mật về cuộc đời của người hồng nhan bạc phận nọ. Những ngày sau đó, Huyền Trân ngày nào cũng trở lại chốn cũ. Những tầng gạch loang lổ, những con đường phủ đầy cỏ dại và gạch vụn vẫn in dấu của ngày xưa cũ vắng bặt tiếng đàn cất lên. Dù nàng có tra hỏi tất cả những người đàn bà ở đấy, cũng không ai biết được chủ nhân của tiếng đàn và tiếng đàn ấy bắt đầu từ đâu. Họ chỉ thỉnh thoảng nghe âm vang của nó, nhưng rồi cũng không biết nó là của ai và từ đâu mà ra. Huyền Trân lại trở về cung điện với nỗi thất vọng buồn bã. Nàng không bao giờ yên tâm và vui vẻ một khi nàng chưa làm được điều mình mong muốn. Cái bản tính này vẫn còn trong nàng, mà mỗi lúc nàng lại nhận ra nàng chẳng khác với Tuyên Từ là mấy. Và mỗi một lần nhắc đến Tuyên Từ thì nàng lại nhớ Thượng Hoàng. Nàng nghĩ đến người cha thân yêu của nàng đang khổ luyện trên núi Yên Tử xa xôi, đến hai em Minh Trân và Ngọc Trân, rồi nàng nghĩ đến những người trong hoàng tộc và cả thần dân Đại Việt. Nàng thấy day dứt khi chợt nghĩ đến Ngọc Trân đang khắc khoải chờ đợi Khắc Chung trở về. Nàng giật mình, đã ngót hơn 3 tháng rồi, thời gian mới đó mà nhanh thật, bây giờ đã quá thời hạn Khắc Chung phải trở về. Nàng đang nghĩ đến lý do để xuất hiện ở võ đường thêm một lần nữa, chợt thấy Mỹ Lan tình cờ bước đến. Mỹ Lan vẫn xinh đẹp và mỏng manh trong chiếc áo màu cánh sen quấn quanh người. Vẻ đẹp ấy và cái tài ca múa ấy khiến nàng đôi lúc phải ghen tị, mặc dù Mỹ Lan không thể sánh bì với nàng cả về nhan sắc lẫn địa vị. Mỹ Lan giật mình đánh rơi chiếc khăn quấn quanh cổ. Huyền Trân không hề tỏ ra thân thiện, nàng lạnh lùng trước thái độ lễ phép có phần khiếp sợ của cô vũ nữ. Nàng cảm thấy tự đắc rồi bảo người cho gọi Mỹ Lan đến hỏi việc. Nàng nghĩ Mỹ Lan có thể biết đôi điều về Cát Tường cô nương. Thế là nàng dặn hỏi Mỹ Lan ngay khi cô gái còn run rẩy và sợ sệt. Mỹ Lan, hãy nói cho ta biết Cát Tường cô nương là người thế nào. Dạ, Cát Tường là một cung phi múa hay đàn giỏi, tỷ ấy rất được quốc vương sủng ái. Ta nghe nói Mỹ Lan là người múa giỏi nhất vương quốc Champa cơ mà. Bẩm, nô tỳ chỉ là một hạt bụi bé nhỏ, làm sao sánh bì với tài nghệ xuất chúng của Cát Tường. Mỹ nữ ở thôn Bầu Trúc xưa nay nổi tiếng là những vị vũ thần Apsara tái thế. Thần thánh đã sinh ra họ để làm đẹp cho đời. Họ mang vẻ đẹp yêu kiều của tiên nữ Apsara và múa những điệu của thần Shiva vĩ đại. Thế mi có bao giờ trông thấy Cát Tường múa hay chưa? Bẩm, nô tỳ chỉ nghe người ta nói đến một người cung phi múa đẹp và đàn hay, chứ chưa được tận mắt. Nhưng nô tỳ có diễm phúc được nghe tỷ ấy đàn rồi ạ. Đó là lần đầu và là lần cuối mà nô tỳ nghe. Giọng đàn ai oán não nùng đã lấy đi bao nước mắt con người ta ở đời. Song có đoạn cũng dung dúc sầm sập và trong trẻo, hoang dã như một khúc nhạc sa mạc, khiến người nghe có cảm giác phiêu diêu và bay bổng. Sao lại là lần đầu và lần cuối hả? Vì lúc ấy nô tỳ mới được tuyển vào cung đàn ca múa hát, và nô tỳ được nghe đàn khi Cát Tường đang mang một tâm sự buồn bã, nên mới gửi lòng qua tiếng đàn ấy ạ. Sao lại thế? Bẩm, vì nô tỳ nghe nói tỷ ấy bị thất sủng. Tại sao lại thất sủng? Thưa, việc này nô tỳ không rõ, chỉ biết tỷ ấy rất đau khổ và đã biến mất một cách thần bí. Có phải Cát Tường đã chết rồi không? Thưa, nô tỳ không biết ạ. Huyền Trân đứng dậy, nàng bước đến chỗ Mỹ Lan đang quỳ cúi đầu xuống đất. Nàng đưa tay đón gương mặt xinh đẹp của Mỹ Lan lên rồi nói: Người cũng khá đấy, người và Trần tướng quân thế nào rồi? Mỹ Lan không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Huyền Trân nóng ran cả người vì cơn ghen đang dâng lên khỏa lấp khuôn mặt xinh đẹp và sắc sảo của nàng, khiến nàng đỏ lừ và lấm tấm những giọt mồ hôi. Nàng bật cười trước vẻ bối rối và run rẩy của Mỹ Lan, rồi nàng chợt tắt nhanh nụ cười khi được đám nữ tỳ báo rằng vừa thoáng nghe tiếng đàn ấy vọng lên. Huyền Trân thu tay vào vẻ áo rồi vội vã bước đi với vẻ háo hức và ngập tràn niềm hy vọng mới. Nàng rất muốn gặp tận mắt, nắm tận tay chủ nhân của tiếng đàn kia. Nàng đi nhanh như chạy về phía những ngọn tháp. Chỉ có cách đó nàng mới mong tìm ra được điều bấy lâu nay ám ảnh nàng mãi. Nhưng nàng chợt nổi đóa khi tiếng đàn im bặt và nàng cố chạy nhanh về phía ấy. Rồi nàng phải dừng lại vì sự xuất hiện đột ngột của 3 con người. Đó là hoàng hậu Tapasi, hoàng phi Thăng Chi và cả Emi cùng các nữ tỳ theo hầu. Huyền Trân vẫn khôn ngoan để đối đáp trôi chảy với những câu hỏi của hoàng hậu Tapasi và vẻ mặt đáng ghét của hoàng phi Thăng Chi. Nhưng nàng không muốn bận tâm đến họ. Nàng liếc mắt nhìn sang Emi. Nàng nghĩ có lẽ mụ đã hóng hớt mồm mép với hoàng hậu chánh thất. Nàng chỉ muốn bóp nát người đàn bà ấy như bóp một quả cam. Và nàng đã mang nỗi tức giận ấy khi trở về cung điện Valmiki. Giờ đây, nàng sẽ khó lòng đến nơi ấy khi mà hoàng hậu Tapasi và hoàng phi Thăng Chi đã ra mặt. Nàng mệt mỏi chìm vào nỗi buồn khó tả bằng lời. Quốc vương không hiểu vì sao nàng buồn bã. Ngài cứ tưởng chính ngài là căn nguyên của những nỗi buồn kia. Thế là, ngài đã bù đắp cho nàng bằng những lời dịu ngọt, những cử chỉ ái ân. Còn hứa sẽ đưa nàng đến vùng đất phía bắc của vương quốc Champa, vùng Amavarati. Chú thích: vùng Quảng Ngãi ngày nay. Hết chú thích. Indrabura và Ulik Indrabura. Chú thích: dùng Bình Trị Thiên ngày nay. Hết chú thích. Ngài hứa sẽ đưa nàng đến hai châu Ô Lý tươi đẹp để nàng tận mắt trông thấy sính lễ đính hôn của Ngài trước khi nó thuộc về đại diệt mãi mãi. Chương 8. Huyền Trân háo hức đợi chuyến đi về phía Bắc, nàng sẽ đến châu Ô và châu Lý. Nàng không sao giấu được nỗi niềm vui sướng. Nàng dâng lên quốc vương đĩa trầu têm cánh phượng như là cách bày tỏ sự hàm ơn của nàng. Những lá trầu xanh được tỉa tót hình phượng cong cong, ôm lấy miếng cau trắng nõn nà là thân con phượng. Nàng đã tự tay têm trầu với những lời góp ý của bảy cung nhân tài hoa xinh đẹp. Đành tạm gác lại việc tìm tung tích của các tường, nàng đang tràn ngập trong niềm vui sướng sắp được cùng quốc vương lên đường đến những danh thắng ở phía bắc của vương quốc Champa xinh đẹp. Nhưng nàng có chút chạnh lòng khi biết Trần Khắc Chung không đi theo đoàn thị vệ của quốc vương. Khắc Chung phải ở lại hoàng cung để luyện võ cho hai vị thái tử Chế Chí và Chế A Đa Bà Niêm. Còn Thiệu Võ và các võ sĩ cung nhân Đại Việt sẽ cùng với nàng và đoàn thị vệ của quốc vương lên đường đến vùng Ulit Indrapura phía bắc Champa. Đầu tiên, quốc vương đưa nàng đến một nơi mà nàng không sao ngờ được nó vĩ đại và huyền bí như thế. Trước mắt nàng là một quần thể kiến trúc gồm các ngôi tháp trải dài giữa thung lũng mỹ sơn kiêu hãnh và trầm mặc. Len qua những rặng cây và cỏ lau là các cụm tháp nép mình trong dãy núi hùng vĩ, in hình trên màu nắng chiều rực rỡ. Có ai ngờ rằng giữa chốn rừng thiêng này lại hiện hữu một công trình hơn 70 ngôi tháp mang vẻ đẹp của tôn giáo và huyền thoại. Đây là nơi trú ngụ của thần linh, chứa đựng bao điều bí ẩn của thế giới tâm linh. Nàng có cảm giác như đang lạc vào chốn ngự trị của thần thánh, những câu chuyện cổ Champa mà mỗi một ngôi tháp, bức tường, cổng, điện thờ, mái cong, mi cửa, những bức phù điêu, bức tượng, bia ký đều thấm đẫm sự linh thiêng huyền hoặc. Thánh địa này do tiên đế của Mân Dương là quốc vương Bahadravarman I dựng lên vào thế kỷ thứ 4. Từ đấy đã trải qua những năm tháng thăng trầm biến thiên, nhưng các đời vua chúa đều có nghĩa vụ tôn tạo và trùng tu thánh địa. Thánh địa là nơi để các vị quốc vương Champa tỏ lòng thành kính của mình đối với các vị thần Brahma, thần Vishnu và thần Shiva. Vishnu giáo hay Brahma giáo mạnh yếu tùy thời, nhưng Shiva luôn luôn ngự trị ở địa vị tối thượng và được tôn kính tuyệt đối. Cho nên trong các điện tháp ở thánh địa luôn có một tháp trung tâm thờ thần Shiva và các tháp phụ vây quanh. Các vị quốc vương Champa cũng được thần thánh hóa, được đặt tên theo các vị thần. Quốc vương Chế Mân lấy tên Tấn Phong là Raja Sinhavarman III, một sự kết hợp giữa tên vua với tên hiệu của thần Shiva tối thượng. Địa vị hoàng hậu tối thượng của Huyền Trân Paramekvari cũng từ đó mà ra. Các vị vua và hoàng hậu được thờ dưới dạng Linga và Ioni, mang đậm ý nghĩa phồn thực. Bên cạnh ba vị thần chính còn có các vị thần khác: thần bò Nandin, thần hạnh phúc và may mắn Ganesha, thần rắn Nandin, thần chim Garuda, thần chiến tranh Skanda, thần voi Garasimha, thần hoang lạc Sambu, thần thời gian Kala và các nữ thần xứ sở ở mỗi vùng trong vương quốc Champa rộng lớn này, như nữ thần Poinanuga Humu Aram, Poinanuga Humu Kavat, Poinanuga Humu Chanot, Poinanuga Yathe, Thiên Inanna Thánh Mẫu. Chú thích: mẹ xứ rừng, mẹ xứ chim, mẹ xứ chài, mẹ xứ lan, mẹ trời. Hết chú thích. Và còn rất nhiều các vị thần chủ là các vị tiên vương đã được thần hóa bằng những tên gọi và được thờ phụng như những vị minh thần có công khai phá xây dựng vương quốc. Những ngọn tháp mang hình ảnh của ngọn núi Meru khiến Huyền Trân có cảm giác giống hình yên ngựa, hay có những ngọn tháp hình búp thông đang hé ra những cánh vươn về phía đông nơi mặt trời mọc. Những ngọn tháp hình trụ vút lên sừng sững oai nghiêm và kiêu hãnh giữa đất trời. Có ngọn tháp hình bánh ít, hình cánh tiên như ở kinh thành Vijaya. Đền tháp Champa được quy định bởi một số kiến trúc mang đậm tín ngưỡng. Đến đâu Huyền Trân cũng gặp những vị thần thánh và tiên vương, tiên hậu ẩn mình trong hình hài của Linga, Ioni và Mukhalinga. Chú thích: Linga mặt người, hết chú thích. Biểu tượng của thần Shiva lặp đi lặp lại ở mọi nơi trong thánh đường, tường gạch, lá nhĩ, mi cửa, gờ cửa, cột ép. Tượng thần cũng ghi dấu các chiến tích của các vị tiên vương được thần hóa, đã anh dũng đánh lại các vua người Khmer, các vị vua Kirata. Chú thích: người miền núi, vùng Tây Nguyên hiện nay, hết chú thích. Và cả các vua Đại Việt thời trước. Quốc vương đưa nàng vào ngôi đền chủ Srisana Baha Dresvare, chỉ có các vị chủ tế Bà La Môn đã thụ pháp, các vị Pashe, Nhạc Công và Vũ Nữ Thiên mới được vào trong đền. Hình ảnh của vị thần Shiva tối thượng và các vị thần khác lại hiện ra sống động và tỉ mỉ qua lớp phù điêu do bàn tay tài hoa của những nghệ nhân bậc thầy điêu khắc trên gạch. Hình ảnh của các vũ nữ múa khăn sinh động và tự nhiên đến như thật. Người vũ nữ đang trong tư thế uốn mình với hai chân xoải rộng gần sát đất, hai tay dang rộng nâng một dải khăn, nét mặt say sưa đang ngẩng mặt nhìn lên. Thoạt nhìn, nàng cứ ngỡ Mỹ Lan đang múa trong bức tường gạch. Quốc vương Chế Mân dâng cho vị thần chủ trong đài thờ chính ở thánh địa một chiếc cô sa sáu mặt bằng vàng, nặng 400 thiên. Chú thích: đơn vị đo lường chăm pa cổ, hết chú thích. Và rất nhiều đồ trang sức bằng vàng, bằng bạc, bằng gỗ đàn hương quý giá. Các tôi tớ đàn ông, đàn bà, bò, trâu, voi, trầm hương và các loại đồ vật khác nhau cho thần chủ Srisana Bhadresvare. Các vị chủ tế Pashe đặt chiếc cô sa bọc lấy Linga. Đó là công đức ở thế giới này và thế giới bên kia. Đây không phải là chiếc cô sa lớn nhất ở thánh đường, nhưng lòng tôn kính và biết ơn đối với vị thần chủ của quốc vương Chế Mân là tuyệt đối. Mặc dù đã từ lâu dời đô về vùng đô thị Viraya ở miền trung của vương quốc Champa, dù đã và đang cho xây dựng các ngôi tháp ở miền cao nguyên và phía nam, tức là vùng Panduranga, nhưng Mân Vương vẫn luôn luôn nhớ đến miền đất tổ xưa kinh thành Trà Kiệu và thánh địa Mỹ Sơn. Vị chủ tế đã đặt chiếc cô sa sáu mặt vào Linga của vị thần chủ Srisana Bhadresvare. Giây phút tôn kính ấy trở nên thiêng liêng bởi sự góp mặt của những vũ điệu thiên của vũ nữ uốn mình trong điệu nhạc thần thánh của các vị nhạc công với tiếng trống Paranung, trống Ginan, tiếng kèn Saranai, tiếng đàn Kanhi. Mùi hương trầm bốc lên nghi ngút trong điện thờ chính chật hẹp so với cái rộng lớn bao la của cụm tháp giữa núi rừng và đất trời. Các vị Pashe và chủ tế kết thúc buổi lễ bằng những động tác của vị thần linh mà ngay cả quốc vương Chế Mân cũng phải tuân thủ, như thể họ là những sứ giả của thần linh phái đến chỉ bảo cho ngài. Tiếng kèn, tiếng trống và tiếng đàn đồng loạt im lặng trong giây phút. Rời khỏi điện thờ chính trong màu chiều lãng bảng ánh hoàng hôn của một ngày sắp tắt, Huyền Trân nhận ra các ngọn tháp trở nên vô cùng kỳ bí. Nếu như những ngọn tháp Yan Prong ở cao nguyên trở nên hùng vĩ hơn nhờ dòng sê san kỳ bí trong ánh bình minh của một ngày nắng sớm, thì các ngọn tháp ở thánh địa Mỹ Sơn này lại trở nên kiêu hãnh và trầm mặc bên những ngọn núi, thung lũng và trong ánh hoàng hôn của một buổi chiều nín gió, lãng bảng khói mây. Những mái đền tháp hình búp thông, yên ngựa và bánh ít, cánh tiên lại in hình rực rỡ trên nền trời màu hoàng hôn vàng nhạt. Đêm đó, đoàn người nghỉ chân ở cung điện của đô thành Simhapura. Chú thích: thành sư tử, hết chú thích. Rộng lớn, cổ kính mà đã lâu không được dùng đến, nhưng vẫn giữ những nét đẹp riêng. Thành Simhapura lung linh xoay mình bên dòng sông tấp nập thuyền ghe. Đây đã gần với hai châu Ô Lý xinh đẹp và trù phú. Nàng chỉ muốn được mau chóng tận mắt ngắm nhìn lần nữa món quà sính lễ mà quốc vương Champa đã hào phóng tặng cho hoàng gia Đại Việt. Chế Mừng không để cho người vợ trẻ yêu quý của ngài chờ lâu như thế. Ngay từ sớm tinh mơ sau bữa điểm tâm gồm các đặc sản địa phương xứ Hoài là cuộc du ngoạn mới. Lần này, quốc vương đã cho người chuẩn bị thuyền bè lớn nhỏ đến cả hơn 100 chiếc đậu thành hàng dài trên bến sông. Huyền Trân nép mình bên vị quốc vương đáng kính để bước lên con thuyền rồng lớn nhất, sang trọng nhất xứ sở. Con thuyền được thiết kế như một cung điện nổi trên mặt nước, Trên đó là các hạng vũ công thay phiên nhau chơi những bản nhạc chim. Các cung nữ dâng lên các món ăn, hoa quả, bánh mứt được sắp xếp ngay ngắn trên những chiếc khay bằng đồng, đặt trên chiếc bàn gỗ muôn bóng loáng. Cung điện nổi nhẹ nhàng lướt đi trong nắng gió. Sự chuyển động của nó trở nên dễ dàng bởi hơn 40 chiếc thuyền con của gần 400 tay chèo khỏe mạnh và bơi giỏi luôn tay chống chèo nhịp nhàng. Bốn bên tả hữu, tiền hậu đều có thuyền các thị vệ tinh luyện của quốc vương bao bọc bảo vệ ngài và hoàng hậu. Trên bến, dân chúng chắp tay kính bái khi thuyền rồng của quốc vương đi qua. Giấc trưa của Huyền Trân bị cắt ngang khi chính quốc vương lay nàng dậy. Ngài muốn nàng tận mắt chứng kiến vùng đất hai châu Ô Lý qua khung cửa mà ngài đã cho người dán bức rèm phủ bằng vải lụa màu hồng nhạt lên. Huyền Trân dõi mắt nhìn ra bên ngoài, thấy một khúc sông êm ả và tĩnh lặng như ru. Hai bên bờ cây cối xum xuê, xanh ngắt, rủ bóng xuống mặt nước trĩu nặng quả ngon trái ngọt, hoa thơm cỏ biếc. Cây cỏ xanh tùm mọc kín len trên bờ nước. Bờ sông hoang tịch và yên ả như chưa hề in một dấu chân người. Những hàng liễu rủ ngã mình trên dòng nước khiến cho dòng sông tĩnh lặng này thêm thơ mộng và mỹ lệ. Nàng bỗng nhớ đến dòng Nhị Hà ở kinh thành Thăng Long, sao hùng vĩ và mênh mông sóng nước quá đỗi. Nó mạnh mẽ như một chàng trai, còn dòng sông này êm ả và hiền diệu như một cô gái. Nàng bỗng ngất ngây trong một thứ hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bốc lên từ nơi dòng sông phẳng lặng và trong vắt như pha lê. Càng ngược lên thượng nguồn, nàng có cảm giác như mùi hương càng quyến rũ và ngào ngạt. Nàng đang hít thở làn hương thơm tự nhiên của cây cỏ, mà như thấy thêm yêu mến vùng đất mà quốc vương đã chọn làm sính lễ cưới nàng. Có lẽ nào dòng sông này được thần linh ướp hương nên mới thơm nồng như thế thưa quốc vương? Nàng nghĩ rằng thần linh đã tạo ra dòng sông này ư? Thần thiếp nghĩ thế bởi vì mùi hương của nó như mùi nước thơm mà thiếp vẫn hay tắm trong cung điện của mình. Thiếp nghĩ dòng sông hương này là do thần thánh ưu ái tôn tạo nên. Nàng cho đây là sông hương ư? Hay, hay lắm. Quốc vương bật cười, còn nàng thì e ấp nép mình bên ngài. Quốc vương lại nói, được, như thế thì hãy gọi dòng sông này là Hương Giang, và ta mong dòng sông hương thơm này sẽ lưu giữ mãi những kỷ niệm đẹp của chúng ta và nền hòa bình của hai dân tộc Chăm Việt. Thiếp mong rằng dòng sông này sẽ được lòng thần thánh mà thơm mãi đến muôn đời, và rằng người dân Đại Việt sẽ giữ gìn hương thơm của dòng sông này với sự nâng niu và quý trọng. Quốc vương ôm lấy nàng, ngài đang vui vẻ vì tên gọi bất chợt nhưng đầy ý nghĩa của vị hoàng hậu tối thượng của mình. Còn Huyền Trân thì đang tận hưởng những giây phút êm ái của tình yêu trong cái hương thơm ngọt ngào của dòng nước. Nàng chợt nhận ra rằng ở nơi đầu nguồn của dòng Hương Giang mới đích thực là mùi hương nguyên chất. Đó cũng là lúc nàng nhận ra mùi hương ấy không phải là thần thánh hay một phép thuật siêu hình nào tạo ra, mà chính do những lớp thực vật xanh mềm của loài thạch xương bồ ngàn năm qua đã nhuộm cái mùi thơm thảo của mình để dòng sông mang hương thơm chảy ra tận biển. Từ thượng nguồn, dòng Hương Giang đổ về xuôi êm ả, mềm mại như một dải lụa vắt ngang qua chân đồi rồi đổ về xuôi tắm mát cho bao ruộng đồng và cây trái xum xuê tỏa bóng. Huyền Trân tắm trong làn hương thơm của con nước đầu nguồn dòng Hương mà không cần phải đổ thêm nước thơm của bất kỳ một thứ hương liệu nào. Mùi hương của cỏ cây khiến nàng sảng khoái và chỉ muốn ngã mình trong bồn nước đặt ở một nơi kín đáo, phủ đầy rèm lọng che kín trong cung điện nổi. Cung điện này lại chìm ngập trong thứ ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn hoa đăng lấp lánh trên làn hương thơm của loài thạch xương bồ phả vào dòng nước. Đối với nàng, không gian và thời gian như thể ngừng lại trên bến sông nhuộm đầy ánh trăng mờ ảo và hương thơm kỳ diệu của hoa thơm cỏ biếc, như chứng nhân cho hạnh phúc ái ân mặn nồng của nàng và Mân Vương. Cuộc du ngoạn kết thúc sau khi đã đi hết dòng sông Hương. Huyền Trân chia tay với phó tướng quân Thiệu Võ cùng đoàn người hộ tống về Đại Việt. Thiệu Võ háo hức trở lại Đại Việt mang theo giấy má mà chính vị quốc vương đương nhiệm Chế Mân đã thảo và đóng triện đồng ý trao cho Đại Việt hai châu Ô Lý. Huyền Trân bệnh rịnh như muốn khóc. Nàng gọi phó tướng Thiệu Võ vào phòng riêng để gửi y một bức phong thư mà nàng muốn trao tận tay cho hoàng đế Anh Tông. Nàng căn dặn: Bức tâm thư này rất quý giá và quan trọng hơn cả sinh mạng của mọi người và cả bản thân ta, nên ta mong rằng phó tướng quân hết sức giữ gìn cẩn thận. Thần thiết nghĩ sẽ không có gì quan trọng bằng bản khế ước mà quốc vương Champa đã trao cho. Vừa nói, y vừa ôm chặt chiếc tráp bằng gỗ đàn hương vào lòng. Huyền Trân đứng phắt dậy và trừng mắt nhìn y. Ta nói lại cho phó tướng được rõ, bức tâm thư này quý hơn sinh mạng của ta và nhất định phải trao tận tay cho hoàng đế Anh Tông. Còn bản khế ước này đến tay của người hay không thì đó là việc của ngươi. Thiệu Võ nhận bức phong thư rồi bỏ vào trong chiếc mũ trên đầu. Y nghĩ đó là nơi bí mật mà khó ai có thể ngờ được. Y đang lo lắng về chiếc tráp đang cất giấu thứ quan trọng mà nhất định y phải mang về Đại Việt. Công danh và sự nghiệp đều nằm cả ở đây, nhưng y lấy làm khó hiểu về câu nói của công chúa Huyền Trân. Nàng gọi y lại rồi nhắc nhở thêm: người hãy nhớ lời ta, chiếc tráp có thể mất nhưng bức tâm thư này thì không. Dạ. Khoan đã, ta còn việc này muốn nói với ngươi. Ngươi báo với Anh Tông hoàng đế rằng Trần tướng quân phải ở thêm một thời gian nữa vì y phải lưu lại Champa theo thỉnh cầu của Mân Vương. Nhất định y sẽ trở về trong thời gian sớm nhất có thể.